Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội tại Campuchia và bản sắc dân tộc. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc họp bàn về việc huấn luyện linh mục. Một thông cáo của Tòa Thánh được cho công bố hôm thứ Bảy 20 tháng 3 vừa qua loan báo rằng Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc nhóm họp tại Vatican từ ngày 22 đến 24 tháng 3 này. Mục đích của phiên họp là đào sâu việc huấn luyện để, tại Trung Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới, hoạt động của linh mục và những người sống đời thánh hiến giúp giáo hội làm chứng cho tin mừng, ngay cả trước những đổi thay của xã hội và văn hóa. Đây là phiên họp thứ ba của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Phiên họp thứ hai đã diễn ra vào cuối tháng 3 năm ngoái, và cũng đã thảo luận về việc huấn luyện nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ cho các chúng sinh và những người sống đời thánh hiến, cũng như việc thường huấn của các linh mục. Riêng trong phiên họp đầu tiên hồi tháng 3 năm 2008, các tham dự viên đã nhìn lại việc đón nhận lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc vào tháng 5 năm 2007. Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã được Đức Thánh Cha thành lập năm 2007 để nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến giáo hội tại nước này. Thành viên của ủy ban gồm một số vị hữu trách trong giáo triều, đại diện của các đức giám mục Trung Quốc cũng như các dòng tu. Huấn luyện linh mục là một vấn đề rất quan trọng tại Trung Quốc hiện nay, bởi vì ranh giới phức tạp giữa hai giáo hội công khai và thầm lặng ngày càng mờ nhạt. Nhiều giám mục thuộc giáo hội thầm lặng muốn được công khai mà vẫn trung thành với Tòa Thánh. Các giám mục công khai cũng muốn được bày tỏ sự trung thành đối với người kế vị Thánh Phêrô. Tin Bruxelles. Một cuộc tuần hành quốc tế vì sự sống được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ vào ngày Chủ nhật 28 tháng 3. Theo sáng kiến của các sinh viên, cuộc tuần hành này được tổ chức để đánh dấu 20 năm ngày Bỉ ban hành luật cho phép phá thai. Thông cáo của ban tổ chức cuộc tuần hành kêu gọi, một cách đặc biệt, các bạn trẻ Bỉ được mời gọi liên kết với nhiều bạn trẻ từ các nước Âu Châu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Áo, Ý, Ukraine, để cùng nhau khẳng định rằng các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn cần phải được nâng đỡ và trợ giúp để giữ đứa con hơn là được đề nghị phá thai. Các phụ nữ đáng giá hơn là việc phá thai. Thông cáo giải thích rằng tại Bỉ, nơi có khoảng 18.000 vụ phá thai mỗi năm, cuộc tuần hành này muốn góp phần xóa tan sự thinh lặng đối với những đau khổ và hệ lụy tâm lý mà nhiều phụ nữ phải gánh chịu sau một lần phá thai. Thông cáo khẳng định, chúng tôi muốn kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị chú ý đến sự cần thiết phải đưa ra những biện pháp cụ thể hầu giúp các phụ nữ giữ đứa con của mình và nuôi dạy trong những điều kiện tốt đẹp, bởi vì phá thai không thể nào được xem như một giải pháp có thể chấp nhận được trong một xã hội công bình. Thông cáo cho biết, cuộc tuần hành vì sự sống sẽ diễn ra trong thinh lặng, sẽ không có các biểu ngữ có nội dung chính trị. Tin Paris. Những người Công giáo thừa cựu Pháp chống lại việc một giáo trưởng Do Thái được mời diễn thuyết tại nhà thờ Đức Bà Paris. Theo thông lệ, hàng năm cứ vào mùa chay, Tổng giáo phận Paris mời một số nhân vật đạo đời đến diễn thuyết trong nhà thờ Đức Bà Paris. Chủ đề của các bài diễn thuyết trong các chủ nhật mùa chay năm nay là Công đồng Vatican II. Người được mời đến diễn thuyết hôm Chủ nhật 21 tháng 3 vừa qua là giáo trưởng Do Thái Grigier. Khi Đức Hồng Y. André Vantois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, vừa giới thiệu diễn giả và giáo trưởng Grigier đang bước lên bục giảng, một người trong đám đông đã đứng lên kêu gọi mọi người hãy lần chuỗi để gọi là đền tạ cho sự xúc phạm này. Buổi diễn thuyết đã bị gián đoạn trong vài phút, ban trật tự đã mời những người lần chuỗi ra khỏi nhà thờ. Từ nhiều tuần lễ qua, những người hữu trách của nhóm công giáo thủ cựu tại Pháp đã mở một chiến dịch chống lại Đức Hồng Ivan Thoa và các buổi thuyết trình tại nhà thờ Đức Bà Paris. Linh mục về trên của huynh đoàn Pio X tại Pháp gọi các buổi diễn thuyết tại nhà thờ Đức Bà Paris là một gương mù. Một trang mạng của huynh đoàn này tự hỏi, liệu có bình thường không khi một người không công giáo được mời đến giảng mùa chay trong một nhà thờ chính tòa? Trên một số diễn đàn khác, một số thành viên của huynh đoàn này còn gọi việc một giáo trưởng Do Thái giảng trong nhà thờ Đức Bà Paris là một hành động phạm thánh. Tin Manila. Hội hiệp sĩ Columbus tại Phi Luật Tân chống lại chiến dịch ngừa thai của chính phủ nước này. Hội hiệp sĩ Columbus tổ chức một cuộc tuần hành phản đối chiến dịch phân phát bao cao su và thuốc ngừa thai của chính phủ. Một người trong ban tổ chức gọi chiến dịch này là một vũ khí vô luân. Hồi năm ngoái, hàng ngàn thành viên của Hội hiệp sĩ Columbus Phi Luật Tân đã xuống đường biểu tình tại những thành phố lớn của nước này. Một bản tin của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cho biết, năm nay, các cuộc biểu tình sẽ quy tụ nhiều đám đông hơn. Ông Alonso Tan, đại diện của Hội hiệp sĩ Columbus tại Phi Luật Tân nói rằng, chúng tôi yêu cầu chính phủ phải nhìn lại chủ trương đối với các phương pháp ngừa thai. Hội hiệp sĩ Columbus là một tổ chức huynh đệ và bác ái Kitô, được thành lập tại Hoa Kỳ hồi cuối thế kỷ thứ 19. Tổ chức này hiện có khoảng gần 2 triệu thành viên trên khắp thế giới. Riêng tại Phi Luật Tân, số thành viên của tổ chức là 250.000 người. Tin Phi Luật Tân. Tổng thống Phi Luật Tân tuyên bố rằng, chỉ có cuộc đối thoại liên tôn mới có thể mang lại hòa bình cho vùng Mindanao, miền Nam nước này. Phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh về đối thoại liên tôn và hợp tác vì hòa bình và phát triển do phong trào Phi Liên tổ chức, Tổng thống Arroyo nói rằng, đối thoại liên tôn là giải pháp duy nhất cho hòa bình và ổn định tại Mindanao. Mindanao là một vùng có đông dân số theo Hồi giáo. Tại đây đã diễn ra cuộc chiến kéo dài từ 40 năm nay giữa quân đội quốc gia và phong trào giải phóng Hồi giáo Moro. Tổng thống Phi Luật Tân nói rằng, các cộng đồng tại Mindanao đã đạt được thỏa thuận là sẽ giải quyết cuộc xung đột không dựa trên hành động quân sự mà xuyên qua đối thoại. Trong những năm gần đây, cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã ảnh hưởng đến các cộng đồng Hồi giáo và Kitô giáo, khiến cho trên 750.000 người phải đi lánh nạn và hàng ngàn người bị giết chết. Chính phủ Phi Luật Tân và các phiến quân Hồi giáo đã tái tục các cuộc đàm phán hôm 4 tháng 3 vừa qua nhờ trung gian của Giáo hội Công giáo và các nhà lãnh đạo Hồi giáo. Ngoài ra mới đây, phong trào phi liên kết cũng góp phần vào việc tìm kiếm một giải pháp ôn hòa cho cuộc xung đột này. Phong trào phi liên kết đã được khai sinh năm 1961 do sáng kiến của thống chế Tito, chủ tịch Liên bang năm tư, nhằm mục đích liên kết các quốc gia không thuộc hai khối tư bản và cộng sản trong cuộc chiến tranh lạnh. Hiện nay tổ chức này quy tụ 118 quốc gia tại Á Châu, châu Mỹ Latin và Phi Châu. Tin Nigeria. Đức Hồng Y Tocson, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, vừa viếng thăm các nạn nhân của các vụ bạo động tại Nigeria. Theo tin của hãng thông tấn ACN News, hôm thứ Bảy, 19 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Tocson đã chủ sự một thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại nhà thờ Thánh Jala, giáo xứ Bukuru, là nơi đã diễn ra các cuộc tấn công khiến cho hàng trăm tín hữu Kitô bị thiệt mạng. Theo báo cáo của Đức Tổng giám mục George, cuộc tấn công của những người chăn nuôi Hồi giáo vào đầu tháng 3 vừa qua đã khiến cho hàng trăm tín hữu Kitô bị thiệt mạng. Cũng theo Đức Tổng giám mục George, nguyên nhân làm bùng nổ các cuộc tấn công không có tính cách tôn giáo, mà chỉ là những tranh chấp về chủng tộc, kinh tế và chính trị. Tin Samprang, Thái Lan. Các đức giám mục Thái Lan kêu gọi người Công giáo hãy giữ thái độ trung lập trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Các vị chú chăn giáo hội tại Thái Lan đưa ra lời kêu gọi trên đây sau đại hội bán niên vừa qua tại Samprang. Linh mục Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan nói với hãng tin Uka News rằng Tình hình chính trị hiện nay tại nước này rất tế nhị. Giáo hội không nên đứng về bên nào. Phê phán bên này hay bên kia chỉ làm tăng thêm xung đột mà thôi. Theo linh mục phó tổng thư ký hội đồng giám mục Thái Lan, người dân có quyền ủng hộ bên này hay bên kia, nhưng với tư cách là giáo hội, chúng tôi phải cổ võ sự cảm thông. Hiện nay, hàng trăm ngàn người dân Thái Lan ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Mặc áo đỏ, họ xuống đường tại thủ đô Bangkok để yêu cầu chính phủ phải tổ chức bầu cử. Đức cha tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan nói rằng, các đức giám mục rất quan ngại về tình hình hiện nay. Đức cha cho biết, Hội đồng Giám mục đã cho công bố một lá thư mục vụ mà mọi nhà thờ trên toàn quốc đều đọc hôm 12 tháng 3 vừa qua. Trong lá thư, các đức giám mục Thái kêu gọi dân thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh và âm thầm suy niệm về hòa bình cho xứ sở. Trong đại hội từ ngày 16 đến 18 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục Thái Lan đã soạn thảo những đường hướng chính của giáo hội đối với cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tin Phi Luật Tân, người ngoại quốc không được phép tham dự các cuộc đóng đinh trong ngày thứ sáu tuần thánh tại Phi Luật Tân. Hội đồng thành phố tại San Pedro, miền Bắc Phi Luật Tân, là nơi diễn ra các cuộc đóng đinh vào mỗi ngày thứ sáu tuần thánh. Mới đây đã ra thông cáo không cho phép người ngoại quốc được tham dự các cuộc đóng đinh. Ông Jimmy Lazatin, nghị viên thành phố, nói rằng, quyết định này nhằm bảo đảm tính cách trang trọng của nghi thức. Ông cho biết hồi năm ngoái, một người ngoại quốc đã chế nhạo nghi thức này. Về phần mình, Đức cha Pablo David, giám mục phụ tá tổng giáo phận San Fernando, nói rằng, các cuộc đóng đinh thu hút rất nhiều người, nhưng không màng tới giáo huấn của giáo hội. Theo Đức cha David, giáo hội không quan tâm đến việc người ngoại quốc có tham dự vào các cuộc đóng đinh hay không. Ngài khẳng định rằng đóng đinh là một hành động không tốt cho bất cứ người nào. Các cuộc đóng đinh công khai vào mỗi thứ sáu tuần thánh tại làng San Pedro Cutuc, cách Manila khoảng 70 cây số về hướng bắc, đã bắt đầu từ năm 1962. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội tại Cambodia và bản sắc dân tộc. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Bảy, 20 tháng 3 vừa qua, Đức cha Olivier Schmidhausler đã được phong chức giám mục để làm phó giám quản tông tòa Phnom Penh, Cambodia. Vị giám mục này muốn xây dựng sự hòa giải giữa lòng một giáo hội bị chia rẽ giữa người Công giáo gốc Việt Nam và người Công giáo Cambodia. Ông Thai Gia Lăng, một người Công giáo gốc Việt Nam đã sống 29 năm tại Cambodia, cho biết phần đông người Việt Nam vẫn chưa theo dõi được thánh lễ bằng tiếng Khmer. Ông giải thích, mỗi ngày Chủ nhật, thỉnh thoảng chúng tôi cũng sử dụng một chút tiếng Việt để trẻ con không bị nhàm chán. Ông thú nhận rằng chính ông cũng không hiểu hết được thánh lễ bằng tiếng Khmer. Năm 1990, các nhà thừa sai ngoại quốc đã trở lại Cambodia để tái thiết một giáo hội đã bị tàn phá trong 20 năm chiến tranh và ngoại xâm. Các nhà thừa sai đã cố gắng mang lại cho giáo hội một bộ mặt đặc thù Cambodia. Các vị đã hy sinh tiếng Việt để áp đặt tiếng Khmer vào phụng vụ thánh ca và công bố tin mừng. Cha Bruno Cosme, bề trên Đại chúng viện Phnom Penh, nói, cần phải dành ưu tiên cho việc xây dựng một cộng đồng Cambodia. Dĩ nhiên, được công bố bằng tiếng bản xứ, lời Chúa được lắng nghe nhiều hơn. Mỗi năm có khoảng 100 vị tòng được rửa tội tại Cambodia. Với phần lớn dân số theo Phật giáo, Cambodia hiện chỉ có khoảng 20.000 tín hữu Công giáo. Khi chọn tiếng Khmer, giáo hội tại đây muốn hội nhập các cộng đồng Việt Nam bên bờ sông Mekong vào trong giáo hội địa phương. Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, các cộng đồng này vẫn còn co cụm trong chính mình. Nhiều người trẻ vẫn chưa thông thạo tiếng Khmer. Bora, một người công giáo Cambodia 28 tuổi nói rằng, để củng cố bản sắc Cambodia của giáo hội, cách tốt nhất là lôi kéo người Cambodia và giúp họ hiểu được rằng họ thuộc về giáo hội. Ông nói, Thiên Chúa có thể cười chê bản sắc của giáo hội chúng tôi, nhưng không hề cười chê chúng tôi. Bora là một người rất gắn bó với truyền thống dân tộc. Chẳng hạn khi tham dự thánh lễ, ông thích ngồi xếp bằng trên chiếu hơn là ngồi trên ghế theo kiểu người Việt Nam hay người Âu Châu. Sophie, một thiếu nữ công giáo 22 tuổi, rất đau khổ vì hình ảnh lệch lạc của một số người đối với đạo công giáo. Nhiều người xem cô như một người chạy theo những tín ngưỡng ngoại lai vốn được du nhập vào Cambodia để phá hủy văn hóa của nước này. Cô nói, tôi cố gắng giải thích rằng đó không phải là sự thật, nhưng họ không chịu nghe. Cô đề nghị giải pháp nên phong chức nhiều linh mục Cambodia hơn để đánh tan ngộ nhận này. Hiện nay phủ doãn trong tòa Phnom Penh chỉ có 3 linh mục Cambodia, trong số này lại có 2 người gốc Việt Nam. Người ta hiểu được những phản ứng trên đây. Linh mục giám đốc đại chúng viện Phnom Penh nhìn nhận. Người Cambodia đôi khi cảm thấy xa lạ trong giáo hội, tuy nhiên không nên khai thác phản ứng này, bởi vì làm như thế có thể làm tổn thương tình cảm của người Việt Nam, và xét về mặt thần học lại không đúng, bởi vì giáo hội có tính cách phổ quát. Giáo hội tại Cambodia vẫn chưa có một bản sắc dân tộc đủ mạnh. Mặc dù đã được khai sinh cách đây 450 năm, giáo hội tại đây chỉ mới có vị linh mục bản xứ đầu tiên vào năm 1955. Đức cha phó giám quản tông tòa Phnom Penh thích nói đến sự hòa giải hơn. Ngài nói, những người Việt Nam cần phải hiểu rằng họ thuộc về giáo hội Cambodia và người Cambodia phải đón nhận họ. Nhưng đó không phải là điều đơn giản. Lịch sử vẫn còn để lại những dấu vết. Hai dân tộc vẫn còn bị chia cách vì thù nghịch. Đức Tân phó giám quản tông tòa Phnom Penh nói rằng, kể từ khi ngài đến Cambodia từ 12 năm nay, giáo hội tại đây chưa bao giờ đề cập đến vấn đề hòa giải. Có lẽ bởi vì giáo hội đã được điều khiển bởi những người đã từng đau khổ vì sự chia cách giữa hai dân tộc. Hiện nay có 5 chúng sinh đang theo học tại Phnom Penh. Đây là một con số quá khiêm tốn nếu so sánh với con số 140 người ngoại quốc đang nắm giữ những trách nhiệm trong phủ doãn tông tòa Phnom Penh. Nhưng đây chính là hình ảnh của giáo hội tại Cambodia, tuy nhỏ bé nhưng trẻ trung và năng động. Cô Srinian, một nữ sinh viên 22 tuổi, đánh giá cao sự hiện diện của các nhà thừa sai ngoại quốc trong giáo hội tại Cambodia. Cô nói, các linh mục thừa sai này tập trú vào Chúa Giêsu và Kinh Thánh. Các linh mục Cambodia thì nói về cuộc sống của người tín hữu Kitô chúng tôi nhiều hơn. Có cả hai cách suy nghĩ như thế là điều có lợi. Chương trình được tiếp nối với chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nhu cầu của con cái và giới hạn của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Chẳng có cha mẹ nào là cha mẹ lý tưởng cả. Là con người, cha mẹ nào cũng là những con người bất toàn. Họ bất toàn bởi vì họ không làm được những điều họ có thể làm. Họ còn hoàn toàn thiếu một số khả năng trong việc dạy dỗ con cái. chúng ta chỉ có thể cho điều chúng ta có. Chúng ta không thể cho điều mình không có. Do đó, con cái sẽ phải trải nghiệm sự thiếu sót bởi vì chúng sinh ra từ những cha mẹ bất toàn và trong một thế giới cũng không hoàn hảo. Nhiều bậc phụ huynh buồn phiền, thất vọng khi nhận thấy mình thất bại hay không thể đáp ứng các nhu cầu của con cái. Một phụ nữ đến gặp một viên cố vấn về hôn nhân và gia đình để than phiền về sự thất bại của mình trong việc dạy dỗ con cái. Chỉ là một tín hữu Kitô tốt nghiệp đại học. Chị còn được huấn luyện về nghề giữ trẻ. Chị đã mua bất cứ một cuốn sách nào nói về việc dạy dỗ con cái. Chị đã cùng với chồng đọc và nghiền ngẫm những cuốn sách ấy. Là những tín hữu nhiệt thành, cả hai cũng đã cầu nguyện và dâng lên Chúa những quyết tâm của mình. Nhưng khi tìm đến với vị cố vấn về gia đình và hôn nhân, chị đã khóc vì những thiếu sót và thất bại của mình. Theo viên cố vấn về hôn nhân và gia đình, người phụ nữ này đã có những âu lo thái quá về vấn đề dạy dỗ con cái. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ kinh nghiệm của người mẹ trên đây là không những cha mẹ phải quan tâm đến nhu cầu của con cái, mà còn phải ý thức về khả năng của mình. Giữa nhu cầu của con cái và khả năng đáp ứng của cha mẹ thường có một khoảng cách lớn. Cha mẹ cần phải ước lượng khả năng của họ trong tương quan với nhu cầu của con cái. Những đứa trẻ đang lớn chẳng hạn, rất thích được gần gũi và chơi đùa với cha mẹ. Một số cha mẹ tự bản tính rất thích gần gũi với trẻ nhỏ. Với những cha mẹ như thế, chơi đùa với con cái chắc chắn mang lại cho họ sự thanh thản và niềm vui khó tả. Nhưng cũng không thiếu những cha mẹ tự bản tính không thích chơi đùa với trẻ con, ngay cả với con cái của họ. Giữa hai thái cực ấy, còn biết bao nhiêu khác biệt giữa từng bậc phụ huynh. Có những người cha thích thể thao, họ cảm thấy thích thú khi chơi banh với con cái ngoài trời. Có những người cha thì trái lại không có bất cứ khả năng hay vui thích nào trong thể thao. Có những người cha thích bơi lội, có những người cha lại sợ nước. Có những người cha khéo léo tay chân, có thể sửa chữa được mọi thứ đồ chơi cho con cái. Có những người cha vụng về đến nỗi mọi thứ đều phải chạy sang nhờ vả người hàng xóm. Thật ra chẳng có bậc cha mẹ nào là lý tưởng cả. Năng khiếu, sở thích và thời khóa biểu của mỗi người khác nhau. Điều bậc phụ huynh này thích lại là ác mộng đối với người khác. Vấn đề không hẳn là sự lười biếng hoặc thiếu trách nhiệm, mà là giới hạn của mỗi người. Hoàn cảnh của từng người cũng khác nhau. Một số cha mẹ quá bận bịu vì chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn hoặc các hoạt động chính trị, xã hội và ngay cả tôn giáo. Một số khác quá mỏi mệt khi cố gắng đáp ứng các nhu cầu của con cái. Nhưng đâu là những nhu cầu đích thực của con cái? Và làm thế nào để cha mẹ đáp ứng những nhu cầu ấy? Trước hết, một trong những nhu cầu nổi bật nhất của con cái chính là được chấp nhận. Con cái cần được khen ngợi. Chúng cần biết rằng chúng có thể tin tưởng cha mẹ là những người không thất hứa và làm cho chúng thất vọng. Chúng cần được thấy sự nhất quán và công bằng nơi cha mẹ. Chúng cần được cảm thấy rằng những nỗi lo sợ, những ước mơ, những thúc đẩy, những khuyết điểm, những giới hạn của chúng đều được cha mẹ cảm thông. Chúng cần biết chính xác đâu là những giới hạn, điều gì được phép và điều gì bị cấm đoán. Chúng cần biết rằng mái ấm gia đình là một nơi an toàn, một nơi nương tựa, một nơi mà chúng không phải lo sợ. Chúng cần được khen ngợi khi làm đúng và sửa sai khi làm sai. Chúng cần biết rằng cha mẹ chúng là những người mạnh mẽ hơn chúng, có khả năng đứng vững trước sóng gió và nguy hiểm, cũng như có thể chịu đựng những cơn giận và đòi hỏi, có khi vô lý của chúng. Chúng cần biết rằng cha mẹ chúng yêu thích chúng và có thể dành thời giờ để lắng nghe chúng. Chúng ta có thể kéo dài danh sách những nhu cầu của con cái. Chúng ta có thể thấy ngay rằng tất cả những nhu cầu ấy đều cần được đáp ứng. Nhưng trong thực tế, giới hạn và thiếu sót vẫn là chuyện bình thường của con người. Giữa nhu cầu của con cái và khả năng của cha mẹ vẫn luôn có khoảng cách. Vậy đâu là thái độ của cha mẹ? Trước hết, cần phải lượng định khả năng của mình, lên danh sách những ưu khuyết điểm của mình, cảm tạ Chúa về những ưu khuyết điểm của mình. Cần phải thành thật và khiêm tốn trước mặt con cái, nên để cho chúng thấy rằng cha mẹ cũng là những con người yếu đuối, bất toàn, và cũng cần phải chiến đấu không ngừng để cải thiện. Nhưng trên hết mọi sự, cha mẹ nên giữ vững lòng tin và sự phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Khi đưa mắt nhìn vào đám đông trên 5.000 người đang đói lả, Chúa Giêsu đã yêu cầu các môn đệ hãy tự lo lấy. Họ chỉ mang đến cho Ngài vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, và họ đã thốt lên một cách thất vọng. Từng ấy thì thấm vào đâu? Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ phải đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Ngày nay, Ngài cũng yêu cầu như thế nơi các bậc cha mẹ. Nhu cầu của con cái rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng của cha mẹ lại không cân xứng. Nhưng cha mẹ không nên than phiền về khả năng hạn hẹp của mình, mà hãy mang những gì mình có đến cho Chúa Giêsu. Chính Ngài sẽ nhân bánh và cá ra nhiều. Với một chút khả năng nhỏ bé của cha mẹ, Chúa Giêsu sẽ nhân lên để đáp ứng nhu cầu của con cái. Hãy làm hết sức mình và phó thác cho Chúa. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục Kitô vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật của chúng tôi.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 28 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu đi đầu tiến lên Jerusalem. Khi đến gần làng Bethphage, bên triền núi gọi là Ô Liu. Người sai hai môn đệ và bảo, các anh đi vào làng trước mặt kia, khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và dắt nó đi. Và nếu có ai hỏi, tại sao các anh tháo lừa người ta ra, thì cứ nói, Chúa cần đến nó. Hai người được sai đi, và thấy y như người đã nói. Các ông đang tháo dây lừa, thì những người chủ con lừa nói với các ông, tại sao các anh lại tháo con lừa ra? Hai ông đáp, Chúa cần đến nó. Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-xu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa và đặt Đức Giê-xu lên. Người tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. Khi người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô Liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng, bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên, chúc tụng Đức Vua, đấng ngự đến nhân danh Chúa, bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, Thầy quả trách môn đệ Thầy đi chứ? Người đáp, tôi bảo các ông, họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Anh chị em thân mến! Tuần Thánh bắt đầu với Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Người. Trích đoạn tin mừng Luca chúng ta vừa nghe thuật lại việc Đức Giê-xu tiến vào Jerusalem với tư cách là đấng Mê-si-a, đấng mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa để cứu dân khỏi ách nô lệ, khỏi tội lỗi. Chính dân chúng nhận ra Người như đấng Mê-si-a Thiên Chúa đã hứa, nên họ đã trải áo trên lối Người đi, và cùng với các môn đệ lớn tiếng ca ngợi, tung hô Thiên Chúa. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Việc Đức Giê-xu tiến vào thành Jerusalem cách đột xuất và đầy khiêm tốn trên lưng một con lừa con như vậy, cho thấy Đức Giê-xu muốn cho mọi người nhận biết chính Người là đấng phải đến, nhưng Người không phải là đấng Mê-si-a của chính trị, xuất hiện cách oai hùng để giải phóng dân tộc khỏi ngoại bang, như dân chúng và chính các môn đệ từng mong đợi, mà là đấng cứu độ con người bằng tình yêu và lòng nhân ái. Rồi trong phụng vụ thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, chúng ta cũng được nghe trình thuật thương khó của Đức Giê-xu, là điều trở thành nòng cốt của các tác giả khi viết sách tin mừng. Các tác giả cùng hướng về biến cố lịch sử ấy để nỗ lực minh chứng rằng Kitô giáo không phải là một hoạt động phản loạn hay chính trị. Hơn nữa, các tác giả viết sách tin mừng tố giác âm mưu đẩy Đức Giê-xu đến chỗ chết, đồng thời cũng cho thấy sự vô tội của người tôi tớ, người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa, bị các tội nhân đóng đinh thập giá. Qua các trình thuật này, dân Israel khám phá ra những điểm trùng hợp giữa cái chết của người tôi tớ kiên trung và những lời thánh kinh. Những lời này đã được nên chọn không chỉ qua biến cố chính, nhưng cả trong những chi tiết nữa. Có nhiều hình ảnh tương phản trong cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Mới đó thôi, những cành lá, nhánh ô liu và cả những chiếc áo choàng được dân chúng dùng để tung hô, chào đón và ca ngợi Đức Giêsu, chúc tụng Đức Vua đấng nhân danh Chúa mà đến. Thì ít giờ sau được đổi thành những nắm đấm, những cánh tay giơ lên trong tiếng hô to khản đặc, giết nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Ngay cả những môn đệ thân tín nhất vừa mới cùng hân hoan hô vang lời chúc tụng với đám dân chúng, thậm chí đã thề sống thề chết với Thầy, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng. Giờ đây cũng bỏ rơi Đức Giêsu. Thế nhưng trong tất cả những sự kiện ấy, Đức Kitô vẫn luôn tỏ ra người là Thầy, là người tôi tớ. Người xin Chúa Cha tha thứ, yên ủi, nâng đỡ những người phản bội, những kẻ tố cáo và giết chết người. Đó cũng chính là con đường Đức Giêsu mở ra cho các tín hữu, cho hội thánh mọi thời đại. Lạy Chúa Giêsu, nhìn lên thập giá, chúng con nhận ra lời mời gọi hòa giải và tha thứ mà chính Chúa đã hòa giải thế gian với Thiên Chúa Cha bằng tình yêu và sự vâng phục của mình. Xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng nói lời hòa giải, tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con, cách này hay cách khác, như chính Chúa luôn quảng đại thứ tha tội lỗi của chúng con. Xin cũng cho chúng con học nơi Chúa bài học khiêm nhu khi Chúa tiến vào thành Jerusalem, và thái độ tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá của Chúa, để chúng con biết diệt trừ những tham sân si trong mình, tiếp bước theo con đường Chúa đã đi, hầu tìm lấy niềm vui sự sống đích thực qua con đường đau khổ của thập giá. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Tìm Chúa Tầm Đạo của tác giả Trương Đình Giai. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ là tiến sĩ thần học, triết học, giáo sư chuyên gia kinh thánh tên tuổi, được nhiều người nể trọng. Nhưng điều đó chưa chắc đảm bảo chúng ta biết Chúa hơn người nông dân cày ruộng, người công nhân xây dựng hay người phu quét rác bên đường. Một Kitô hữu thành tâm là người luôn tìm kiếm Chúa trên hết, trước hết và ngang qua mọi sự. Mùa chay có lẽ là thời gian thuận tiện giúp chúng ta đi vào sa mạc nội tâm, tra vấn lương tâm mình xem chúng ta đang tìm điều gì trong cuộc đời này, hầu có thể thức tỉnh trở lại với quỹ đạo Kitô nếu lỡ lạc hướng, quay về với chọn lựa căn bản và triệt để, đó là tìm Chúa, tìm kiếm nước trời. Bởi có vô số người xưng mình là Kitô hữu, thậm chí những người chọn lựa và được sai đi để giới thiệu Đức Kitô cho mọi người. Nhưng trong đời thường, lại đi tìm những điều ngoài Chúa như tiền bạc, quyền lực, khoái lạc, địa vị, bằng cấp, học vị, kiến thức, tiếng tâm, vân vân. Là những người đã và đang được giáo hội cử đi du học ở các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời để trở thành những thầy đạo hay thầy đời. Có lẽ anh em chúng tôi dễ bị cám dỗ nghĩ rằng với mọi điều kiện hàng lâm tối ưu mà chúng tôi đã và đang thụ hưởng, thì Chúa, thì chân lý như thể đang nằm gọn lõn trong bàn tay chúng tôi. Trong cái đầu của chúng tôi, với những kiến thức cao siêu, phong phú mà chúng tôi nhận được từ các giáo sư tên tuổi, từ các sách vở nghiên cứu uyên thâm, chuẩn mực. Để rồi, một khi trở thành giáo sư khoa bảng, có dịp truyền lại, dạy cho học trò hay học viên của mình, chúng tôi sẽ bảo họ rằng phải học và nhớ những gì chúng tôi nói với họ và xem đó là chân lý, ít ra trong những gì liên hệ đến chuyên môn của mình. Chúng tôi thử hỏi những gì mình học được, đọc được, nghe nói về Chúa có thể đồng hóa với chính Chúa không? Kiến thức có thể đồng hóa với chân lý không? Bản thân tôi vẫn nhớ mãi, và càng lúc càng nghiệm ra ý nghĩa lời nói sau đây của một nhà bác học nào đó. Càng học, tôi càng phát hiện ra mình chẳng biết gì hết. Lời nói này càng có ý nghĩa hơn đối với những kiến thức về đạo, đối với việc đi tìm Chúa và tìm kiếm chân lý. Vậy phải chăng, sự thực học không phải là điều làm cho mình tự hào cho bằng, nhận ra mình chẳng biết cái gì ra cái gì cả, để khiêm tốn quỳ mọp trước chân lý, nhận ra chân lý lớn hơn nhiều so với điều mình biết, và chân lý đó cũng có thể đến từ một người nhỏ bé, có thể là đồng nghiệp, là anh chị em của mình, và cũng có thể là chính học trò của mình, những người có lẽ xem ra ít học biết hơn, kém khoa bản hơn, thua kém mình hơn về phương diện tri thức, thông minh. Chúng ta hãy nghiệm xem, có ai có ngờ được rằng chân lý lại đến từ một hài nhi nghèo hèn, sinh hạ trong một hang bò lừa cơ chứ? Chỉ có những người khiêm tốn thật sự, những người có một mẫu số chung là luôn nghĩ có ai đó còn lớn hơn mình. Rõ ràng, các mục đồng thất học hay ba nhà đạo sĩ thực học đều tìm đến cùng sụp lại hài nhi. Một trong những ngăn cản lớn nhất làm người ta khó nhận ra chân lý đó là sự kiêu căng về trí tuệ, những thiên kiến, định kiến và thành kiến, hoặc sự quá quen lờn kiểu gần chùa gọi bục bằng anh. Chính Chúa Giêsu khi về quê hương rao giảng tin mừng đã bị những người đồng hương coi thường vì gốc gác xuất xứ của mình. Lại cũng có nguyên do là cuộc sống của mình đã bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ đã nô lệ hóa chính mình. Hồi còn trẻ, khi nhận ra mình ở giữa đại dương mênh mông của kiến thức về Chúa, nghe rất nhiều các đấng rao giảng về Chúa, đọc rất nhiều sách vở viết về Chúa với biết bao cách nhìn về Chúa rất khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau, tôi cảm thấy bối rối khi nghĩ rằng làm thế nào mình có thể nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa giữa cái mớ bồng bông kiến thức đó về Chúa đây. Cha Anthony de Melo đã nhận xét, người ta thường hài lòng với những kiến thức sẵn có về Thiên Chúa, hay đến với Thiên Chúa với một nhận thức sẵn có về người, nhưng lại không nhất thiết phản ảnh trung thực dung nhan của người. Thật tình cờ, Chúa quan phòng yêu thương giúp tôi phát hiện được một câu tin mừng ngắn gọn, đơn giản, xúc tích trong tin mừng Thánh Gioan như sau. Ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ được cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Và kể từ giây phút đó, lời ấy đã trở thành lời mang lại cho tôi một sự an tâm đầy xác tín, giúp tôi nhận ra chỉ có Chúa mới là đấng duy nhất thật sự, có thể giúp cho tôi biết người chính là ai. Và để nhận được sự tỏ mình ra đó của người, việc duy nhất và trên hết tôi phải làm là chân thành yêu mến Chúa, chứ không cậy dựa vào sách vở hay sự khôn ngoan của những vị thầy trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài đã chăn trối. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha xưa trên thần xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người Do Thái nọ muốn sống thánh thiện nên đến tham khảo ý kiến của một vị Rabbi. Vị Rabbi này hỏi, từ trước đến nay anh sống như thế nào? Người Do Thái đáp, rất tốt, thưa ngài. Vị Rabbi lại hỏi, anh nói rất tốt, nghĩa là làm sao? Người Do Thái đáp, nghĩa là tôi không vi phạm giới luật nào cả. Tôi không kêu tên Chúa vô cớ. Tôi không tục hóa ngày Sa-bát. Tôi không bất kính với cha mẹ. Tôi không giết người. Tôi không bất trung với vợ tôi. Tôi không trộm cắp. Tôi không làm chứng dối. Tôi không tham muốn của cải và vợ của người khác. Vị Rabbi nói, tôi hiểu, anh đã không vi phạm giới luật nào cả. Người Do Thái đáp, giọng đầy vẻ tự hào, đúng vậy, thưa ngài. Nhưng vị Rabbi hỏi tiếp, nhưng anh có tuân giữ các giới luật không? Người Do Thái ngạc nhiên hỏi, ngài hỏi như vậy, nghĩa là làm sao ạ? Vị Rabbi ôn tồn giải thích, nghĩa là, anh có tôn kính tên Chúa không? Anh có thánh hóa ngày Sa-bát không? Anh có hiếu kính cha mẹ không? Anh có tôn trọng và bảo vệ mạng sống của người khác không? Lần gần đây nhất, anh nói với vợ anh rằng anh yêu nàng là khi nào? Anh có chia sẻ của cải cho người nghèo không? Anh có bảo vệ danh dự và tiếng tốt cho ai chưa? Anh có thường giúp đỡ người khác không? Nếu anh chưa làm được những điều này, thì anh hãy sám hối và canh tân đời sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến! Suy nghĩ của người Do Thái nọ cũng là suy nghĩ phổ biến trong não trạng của nhiều người Kitô hữu trong chúng ta, đó là chúng ta cảm thấy an tâm, hài lòng về đời sống đạo đức của mình khi cảm thấy mình không vi phạm giới luật nào cả. Chúng ta không làm hại ai, nhưng chúng ta cũng chẳng có lợi cho ai. Và đó không phải là một thái độ sống tốt, vì nó không mang một ý nghĩa tích cực nào cả. Quả vậy, rất có thể chúng ta không kêu tên, không xúc phạm đến danh Thánh Chúa, nhưng suốt cả đời chúng ta không làm được một việc gì để cho danh Ngài được tỏa sáng, để tin mừng cứu độ được tỏ hiện trong từng nghĩa cử của chúng ta. Chúng ta giữ ngày Chúa Nhật rất cẩn thận, chuyên chăm giữ lễ và rước lễ ngày Chúa Nhật. Thế nhưng, chúng ta có sẵn sàng thánh hóa ngày Chúa Nhật bằng một việc lành bác ái, bằng một sự hy sinh chịu đựng, sự tha thứ cho lầm lỗi của người anh em hay không? Chúng ta không bất kính với cha mẹ bằng những lời ăn tiếng nói hỗn hào, những đối xử vô đạo, nhưng chúng ta cũng thờ ơ không thăm hỏi, không động viên an ủi các ngài, cũng như có những ân cần chăm sóc, không mang lại cho các ngài niềm hạnh phúc của tuổi già. Chúng ta chưa hề gây án, không hề phạm tội giết người, nhưng biết bao lần chúng ta vô tâm trước nỗi đau khổ của người khác, thấy người bị nạn giữa đường mà không cứu, thấy người khốn khó mà không giúp đỡ, thấy người thấp cổ bé họng chịu oan ức nhưng không lên tiếng bên đỡ vì sợ phiền lụy bản thân. Trong đời sống hôn nhân, chúng ta không phạm tội ngoại tình, nhưng chúng ta có quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của người vợ hoặc chồng đang sống với mình hay không? Có cùng họ chia sẻ những trách nhiệm trong cuộc sống gia đình, có tôn trọng và đối xử bình đẳng với họ không? Có thực sự trở nên là một nửa của cuộc đời họ với những sẻ chia ngọt bùi trong cuộc sống hay không? Chúng ta cũng có thể chưa hề ăn cắp của ai, tham lam của người khác, nhưng chúng ta có làm giàu cách bất chính hay không? Chúng ta không lấy của người khác, nhưng chúng ta có rộng lòng bố thí, ban phát những gì mình có cho những hoàn cảnh cơ cực, thiếu thốn, với tấm lòng yêu thương và tự nguyện hay không? Rất có thể chúng ta không hề nói xấu, không làm tổn thương danh dự của một ai cả. Thế nhưng, nếu có một ai đang bị tấn công, xúc phạm vì những hiểu lầm không đáng có của dư luận, chúng ta có dám lội ngược dòng để bảo vệ và bên vực cho họ hay không? Và cứ như thế, chúng ta an nhiên sống với một an tâm tự tạo cho rằng chúng ta không có lỗi. Nhưng thực ra, sống là một động thái mang ý nghĩa tích cực, và nó chỉ có giá trị khi mang ý nghĩa phục vụ và cho đi. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta phải có một cuộc sống như thế. Ngài muốn chúng ta phải là đèn, là muối, là ánh sáng cho thế gian, nghĩa là chúng ta phải chui ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để tự hủy và hòa nhập vào cuộc sống, đem lại tác dụng tốt cho đời. Nếu không, chúng ta không phải sống, mà chỉ là sự tồn tại một cách vô tích sự, như cây vạ sống mà không sinh hoa việc lành, trái yêu thương vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ biết tránh làm những điều xấu, mà còn mau mau thực hành những điều tốt mà chúng con chưa làm trong đời sống của mình. Đó mới là sự canh tân đích thực và cần thiết mà chúng con cần thực hiện trong mùa chay thánh này. Amen.
Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa để ca khen vinh danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa để kỳ lòng lời Sư đã nói. Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa trong con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dẫn cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dẫn cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.